Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Đồ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng,
khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng quê hương.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, Nhã Quyên xin được kính gửi lời chào đến chú Nguyễn Sĩ Đẩu.
Chào Nhã Quyên, chào quý vị nghe đài.
Dạ
tôi,
vâng.
Nguyễn Sĩ Đẩu.
Rất là vui ngày hôm nay chú Nguyễn Sĩ Đẩu trở lại với Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thì những chương trình trước, chúng tôi cũng xin tóm lược sơ là chúng tôi cũng chú Nguyễn Sĩ Đẩu kể về cái việc mà chú di cư từ Bắc vào Nam năm 1953 và vào Sài Gòn sống như thế nào. Và chú học tại trường chính trị kinh doanh ở Đà Lạt. Mình cũng có kể một số cái chuyện ma tại trường khi mà chú đi học tại đó. Ở đó chú thấy ma thật rồi, chú có thấy ma sống không chú? Mà giữa ma sống với ma với ma thì chú sợ ma nào hơn?
Thật sự mà nói đó, chú có gặp một hiện tượng như ma là riêng cá nhân chú đó, chứ còn hiện tượng ma chết đó.
Yeah.
Nhưng mà chú không thấy rõ mặt mày, nhưng mà hai người bạn của chú là anh Hải là sống ở Paris, với anh Thượng cũng sống ở Paris khóa 1 và khóa 3, họ đã chứng kiến được ma chết vào thời điểm đó. Nhưng mà thời điểm chú sống á, thì ngoài cái hiện tượng ma quái ra, chú còn gặp ma đêm. Đó là những người mà Việt Cộng luôn luôn gọi là đi dưới ban đêm, mà đến gọi là đến viện đại học của chú mà họ đóng quân ở đó.
Họ thường đóng quân ở tại những cái trường học hay sao chú?
Không phải. Lúc đó, cái ngày chú còn nhớ là ngày 31 tháng 5 năm 1968.
Là năm Mậu Thân á.
Năm Mậu Thân.
Nhưng mà 31 tháng 5 tức là sau Tết Mậu Thân.
Sau Mậu Thân.
Dạ.
Sau Mậu Thân. Nó cũng nằm trong Mậu Thân nhưng mà nó sau. Thấy không?
Dạ.
Nghĩa là ăn Tết Mậu Thân.
Tết rồi, rồi họ xảy ra cái việc họ gọi là họ đẩy người ta xuống phải không chú? Ở ngay tại Huế rồi rất là nhiều người chết. Thì họ vào tới Đà Lạt hay sao chú?
Họ vào tới Đà Lạt tại vì họ đóng quân, họ tràn khắp mọi nơi chứ không phải Đà Lạt. Trước đó là một thành phố rất là an bình an.
Dạ.
Nhưng mà ngày 31 tháng 5 á, năm 1968 đó, là chú chứng kiến một số quân Việt Cộng họ đến Đà Lạt tối 31 tháng 5 năm 1968 đó, chú lúc đó là ở trong Đại học Xá, ở trong Viện Đại học Đà Lạt, ở trong khuôn viên Đại học Đà Lạt đó, có hơn 200 sinh viên nội trú. Thì sau biến cố Mậu Thân thì trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt họ cử một ông thiếu tá tên Hạnh và một số cán bộ là những người mà sinh viên sĩ quan mà chưa ra trường đó, họ qua viện đại học để mà họ huấn luyện một chương trình gọi là quân sự học đường. Thì họ huấn luyện quân sự học đường thì cái thời đó đó là cái thời gian của chú đang học ở đó thì chú biết là có ông Vượng, Nguyễn Đức Vượng và Đinh Tiến Đạo. Và người bạn chú là và những người bạn chú hiện sống ở Đà Lạt là thời gian cùng một gọi là thời điểm học chung với chú, người ở bên Võ Bị, người ở bên viện đại học. Thì lúc đó tối 31 tháng 5 chú đang đứng gác ở ngoài gọi là dưới hố cá nhân của viện đại học á, tay cầm khẩu cabin. Thì chú nghe súng nổ đùng rầm trời đất ấy, mà nó nổ từ xa xa thì chú bắn chỉ thiên. Thay vì bắn ba phát chỉ thiên là theo gọi là bài bản của việc huấn luyện quân sự là bắn gọi là kêu bằng báo động nữa, thì chú quên đi, chú bắn có hai phát. Thành ra rồi sáng hôm đó thì thấy nghe là tiếng súng im, thì nghe là kêu bằng chú mới ở trong Đại học Xá thì mấy chục anh em đứng ra ngoài, tuôn ra ngoài phòng, đứng nghe là ở giữa cái ngã ba mà ở trong những con đường ở trong viện đó để nói chuyện. Thì thấy ba người đàn ông ở trên nhà nguyện là nhà thờ đó đi xuống. Ba người đàn ông đó là những người quý vị giáo sư lên dạy đó, thì được tạm trú ở trên những dãy phòng ở bên hông nhà thờ. Thì họ nói Việt Cộng ở bên đóng quân ở bên gọi là kêu bằng sau nữ đại học xá ở bên bên kia ngọn đồi. Thì nữ đại học xá kia mái là nó nằm bên kia ngọn đồi của viện đại học. Tụi chú á, Nam Đại học xá nằm bên đây ngọn đồi. Thì chú mới đi qua bên đó. Chú mới tò mò, chú không tin, phải không? Chú tò mò, chú không tin, chứ chú đi qua cái một đám sinh viên này, gọi là kéo nhau đi sau chú. Thì chú đi qua những cái giảng đường, tại vì cái từ Nam Đại học xá cho tới Nữ Đại học xá đó, cách nhau cũng khoảng chừng nửa cây số. Thì chú đi qua những giảng đường, khi mà qua cái thư viện, rồi chú thấy ở đằng xa xa trước mặt, trời ơi, Việt Cộng thật, họ đứng ở, đứng dọc theo, nghĩa là bên hông Nữ Đại học xá. Thì lúc đó, đó chú nghĩ rằng có mười mấy người Việt Cộng. Một người khoác cái mền mà cái màu thủy quân lục chiến mà mền bằng ni lông á, họ cột vô cổ, mà cái mền ni lông chú còn nhớ nó bay bay theo gió. Thì tay họ cái cầm khẩu súng lục, súng ngắn á, họ đập nghĩa là tay phải cầm khẩu súng ngắn đập vào tay trái, mà chân họ đi đất. Cái người đó có vẻ là du kích mà chỉ huy cái nhóm mà ăn mặc gọi là đồng phục, quần áo màu xanh lam đậm, đi dép râu, đội nón tai bèo, tay cầm súng. Thì chú thấy là súng AK. Thì chú lỡ bộ rồi, mà đâu có bỏ đi, bỏ chạy, phải không? Thì chú mới tiến tới trước mặt cái người đó. Chú nói biểu nghĩa là bây giờ đó, thì nếu mà xảy ra gọi là kêu bằng đánh nhau á, thì có thể là sinh viên á, bị gọi là kẹt giữa hai làn đạn, rất là nguy hiểm. Thì các anh đứng ở đằng sau đại Nữ Đại học xá đó, thì ở đó có 5-70 cô đang ở trong phòng, mà nếu mà họ trong cái làn đạn đó có thể họ bị chết hoặc bị thương. Thành ra chú nói bây giờ cho phép chú được qua bên đó di tản mấy cô nữ sinh viên qua bên Nam Đại học xá để mà gọi là tránh đi cái sự nguy hiểm. Thì chú quay lại sau lưng á, thì mấy chục người đi theo chú nó biến mất. Họ sợ quá, họ rút lui rồi. Bên cạnh chú chỉ có một người là tên Bill Hồng, là học sau chú một năm, đứng ở đó thôi. Bill Hồng bây giờ ở Vancouver. Thì sau này chú qua bên Nữ Đại học xá, chú nói với bà giám đốc, lúc đó là bà giáo sư khoa trưởng Trần Long. Bà là du học Mỹ về, mà bà là quản thủ thư viện. Thì cô bà tên là Ánh Nguyệt. Thì chú nói với cô Ánh Nguyệt, thưa cô, Việt Cộng đứng đằng sau lưng Nữ Đại học xá kia mái. Mà bây giờ đó, mà nếu mà quân quốc gia mà có đến truy kích Việt Cộng á, thì giữa hai làn lửa đạn đó, gọi là sẽ rất nguy hiểm cho cho các nữ sinh, và như vậy thì cô cho phép em di tản hết nữ sinh qua bên Nam Đạo Xá để lánh nạn, tạm thời lánh nạn. Thì cái biệt thự mà của bà Trần Long là hay là gọi là nhũ danh cô Ánh Nguyệt đó, thì nằm ngay đằng trước mặt nữ đạo xá. Thì sau một hồi suy nghĩ đó, cô ấy đồng ý cho chú qua dẫn gọi nữ sinh qua bên Nam Đạo Xá. Thì lúc đó chú chỉ còn có một mình thôi. Thì chú qua, chú gõ cửa nữ đạo xá, lúc đó trời còn sớm.
Biêu Hồng đi đâu rồi chú?
Biêu Hồng nó cũng đi mất tiêu rồi.
Mới nghe còn Biêu Hồng, giờ Biêu Hồng đi luôn rồi hả?
À, Biêu Hồng đi luôn rồi. Thì lúc đó chú còn nhớ một mình, đơn thân độc mã. Thì chú gõ cửa phòng, gọi là phòng nữ đạo xá. Chú gõ cửa phòng khách á. Thì mấy cô gọi là kêu bằng tưởng chú qua thăm bạn gái. Mà thật sự không phải là qua thăm, mà qua gọi cái người bạn gái của chú. Lúc đó chú còn là sinh viên, chưa lập gia đình.
Tức là bên này có vì có một cô bạn gái cho nên chú can đảm như vậy đi qua hay sao?
Nếu mà không hẳn là vậy.
Nếu không có cô bạn gái, không biết là chú có can đảm như vậy hay không, hay là cũng đi chung với Biêu Hồng và mấy anh kia rồi.
Không hẳn là vậy.
Nhưng tại mà vì... tại sao lúc đó chú không sợ? Hay là chú sợ vì... mà chú lỡ rồi, bây giờ giống như là... Nhà Khuyên Hồng, nó đương nhiên nó không đúng, nhưng mà giống như là đang lỡ lên lưng cọp rồi. Bây giờ mình đứng đây rồi mình bỏ chạy thì họ nhìn thấy mình sợ, cho nên thôi mình cứ đứng đây luôn.
Một là chú chỉ ngại thôi. Chú ngại á, là nếu mà chú bỏ đi, bỏ chạy á, không phải chạy nữa mà bỏ đi á, thì cái nhóm Việt Cộng đó họ nhiều khi họ phản ứng, thấy không? Thành đã nói như là Nhã Quyên đó là chú lỡ bộ rồi, thành ra chú phải tiến tới luôn. Đó. Chứ thật sự chú, tại vì chú rất can đảm, thấy không? Trong viện đại học á, trong số sinh viên mấy ngàn người học ở đó, chú là một trong những người rất can đảm. Chú biết là
ngay cái thời điểm đó, ví dụ như lỡ có chuyện gì ra chú sợ không? Nếu một người can đảm, tức là mình không có sợ cái chết, nếu mà lỡ có một chuyện gì đó xảy ra thì mình vẫn không sợ.
Cái sợ á là một cái gọi là kêu bằng, chú biết là nói là chỉ là một cái xúc cảm thôi. Còn chú á, là cái người hoạt động mà thanh niên rất là nhiều. Thành ra cái vấn đề mà chú phải rèn luyện cái tánh can đảm để mà gọi là đứng mũi chịu sào trong mọi hoạt động của sinh viên.
Chú dùng... chú nói là rèn luyện, tức là sao? Tức là trong cái tâm mình có những lúc mình vẫn sợ, nhưng mà mình phải tự trấn an mình hay sao chú?
Không, hồi đó chú thật sự mà nói, cho tới bây giờ chú cũng không sợ cái gì. Sau này chú còn bị Việt Cộng á, chĩa ngay súng vào đầu, chĩa súng vào màn tang khi đi, chú đi lo việc vượt biên á. Hỏi chú trong đêm tối mà ở gần chợ Lách, ở miền Tây đó, thì hỏi chú vừa, cái người Việt Cộng đó say rượu, người đó công an cầm khẩu súng lục, đang đi nghĩa là đi trên đường mà đường đất đó, ở trong ruộng đó, thì chú lo vượt biên, cái ghe của chú đậu ở sông Cửu Long, thì chĩa cái súng mà chú phiêu là cái súng nó, cái chất thép nó lạnh nhá, vào ngay màn tang chú. Hỏi chú đi đâu? Vượt biên hả? Đấy không?
Dạ.
Tại vì hồi đó phong trào vượt biên rất là rầm rộ.
Dạ, không? Khoảng năm 80, 81.
Năm đó là năm 79, chú 79, còn nhớ.
Dạ.
Vào tháng tháng 3 năm 79.
Yeah.
Thì chú chuẩn bị vượt biên, chú đem cái ghe xuống dưới Vĩnh Long để mà đi vượt biên.
Ủa, cho Nhật nhắc là chú là sao chú đem cái ghe xuống, chứ không phải là mình đi tới cái chỗ đó mình có tàu sẵn, có ghe sẵn để mình vượt biên hay sao chú?
Cháu thử tưởng tượng đó, chú là một người gọi là học cao học, đã từng làm giám đốc ngân hàng, chuyên môn cầm bút, mà lúc mà mất nước á
thì mình cầm ghe ra ngoài Vĩnh Long,
thì một mất nước cái chú thất bại mấy lần rồi, chú mất mát rất nhiều tiền bạc và ghe, chú mất hai chiếc ghe riêng của chú và một chiếc ghe gọi là hùn với bạn.
À, tức thấy là chắc. Lúc đó chú đầu tư, cũng gọi là đầu nhỏ quyên bỏ một cái gọi là đầu tư để tổ chức những cái cuộc vượt biên.
Đúng.
Ngay tức là chú... ngay cả trong cái lúc mình chán nản cái chế độ cộng sản và mình muốn bỏ cái đất nước ra đây, nhưng mà trong đầu mình vẫn có một cái đầu óc kinh doanh, tức là mình, đúng không? Không biết Nhật Quyên nói đúng không? Chứ tại tức là chú tổ chức những cái cuộc vượt biên như vậy.
Không, để chú không nói nghe. Chú nói tóm tắt lại á, là lúc đó chú thất vọng quá rồi, chú giao cho người ta mất mát tiền bạc, mất mát ghe, mất đất luôn. Thành ra chú nói không được, bây giờ phải tự tay mình làm. Chứ mà giao, tại vì chú, kỳ đó chú giao cho ông anh. Và đồng thời cái ghe thứ nhì chú hùn với bạn. Thành ra chú mới nói không được, thất bại rồi. Từ năm 76 chú đã lo rồi. Thì chú mới xuống xưởng ghe. Chú cùng mấy thợ, ăn mặc sập sệ, ăn mặc kiểu công nhân, xuống xưởng ghe, đóng một chiếc ghe riêng. Đóng một chiếc ghe riêng. Nhã Quyên biết cái ghe đó dài có 8 thước thôi.
Dạ.
Bề ngang 1 thước.
Wow.
Bề sâu
8 thước. Bề dài 8 thước.
À, bề ngang 2 thước.
Bề, ngang
bề dài 8 thước là chỉ còn khoảng là 26 feet thôi.
Dạ.
Bề ngang là kêu bằng 2 thước là khoảng 7 feet thôi.
Dạ.
Rồi bề sâu 1 thước là 3 feet mấy thôi.
Dạ.
Đó. Chú xuống xưởng ghe, chú đóng một cái ghe với thợ. Thì dĩ nhiên là chú không chuyên môn bằng họ, chứ chú chỉ là thợ vịt thôi.
Chú xuống chú đóng luôn, chú hợp chú cũng bắt tay vào làm cái công việc đóng ghe hả hay sao?
Bắt tay vào công việc đóng ghe.
Phụ họ luôn.
Phụ họ luôn.
Dạ.
Bắt tay vào việc đóng ghe, bắt tay vào việc bắt cái máy, bắt máy vô trong lòng ghe. Và nghĩa là trang bị cái ghe. Và đồng thời á, gọi là kêu mừng bàn với họ về làm sao cho cái ghe nhỏ xíu này á, bị sóng mà không chìm, hoặc là cái ghe ra biển giữ thăng bằng.
Mình có ước lượng khoảng cái ghe như vậy là mình ước lượng khoảng cho bao nhiêu người ở trên cái ghe như vậy không chú?
Thì chú không biết.
Lúc đó mình không có ước lượng hả?
Không, chú ước lượng á là một số rất là nhỏ. Nhưng mà chú giao cái vấn đề tài chính cho cái người mà con rể ông Nguyễn Đình Sướng, là ông lúc đó nó là boyfriend của con gái ông Nguyễn Đình Sướng, là tên Đức.
Anh chàng này có học về tài chính như chú không mà chú lại giao
không,
cái công
không.
Việc về tài chính cho anh này?
Cái giao việc tài chính là làm sao để mà nó đi, nó gọi là vận động bạn bè để góp tiền để mà làm cái ghe vậy thôi.
Là lúc đó mình chỉ hùng hạp với nhiều người để làm ra cái ghe để đi vượt biên thôi, nhưng mà làm cái
chú
ghe
không,
này
chú không phải hùng hạp mà nghĩa là kêu bằng những người nào muốn đi ghe này thì hùn tiền vô để chú đóng ghe.
Nhưng mà mình có sợ mình bị lộ không? Có những người nó giả bộ để nó cái thời gian đó, nhiều khi công an họ cũng rất là gắt gao thưa chú.
Không biết, nhưng mà Đức á, tên Đức á, Nó chỉ kiếm những người bạn thân thôi. Thành ra khi mà nghĩa là chú đóng xong cái ghe, chú tự tay chú lái xuống miền Tây.
Mình chở cái ghe hả?
Mình lái ghe luôn.
Tại vì cái ghe là mình, đó cái là... ghe nó ngay sát cái bờ sông bờ biển hả chú? Cho nên mình lái xuống hả hay sao?
À, cái ghe đó nó nằm ở bên gọi là chỗ cầu chỗ cầu gì?
Nó ở tỉnh nào?
Nghĩa là kêu bằng nó nằm ở bờ sông Đồng Nai.
Sông Đồng Nai.
Ở Thủ Đức.
Tức là những cái người mà họ đóng ghe đóng tàu thế thời đó là những cái nhà của họ cũng gần ngay sông ngay biển để đưa ra luôn. Đúng chứ rồi. Đúng không?
Kế bên sông. Kế bên sông.
Và họ cũng đóng lén hả chú hay sao?
Không, họ đóng công khai.
À tại vì
tại vì cái lúc đó đó phong trào vượt biên.
Dạ.
Mà họ đóng tiền cho địa phương.
Dạ.
Nhã Quyên biết không? Họ đóng tiền, họ nghĩa là đóng vàng cho những cán bộ Việt Cộng ở
tức
địa
là
phương.
Bọn Việt Cộng, bọn công an họ biết nhưng mà họ ăn rồi cho nên họ làm lơ.
Họ làm lơ. Đó. Thì chú nhớ là cái cầu đó là cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu. Mà cái ghe của chú đóng á ở một cái đất ở kế bên bờ sông. Nó không có tên tuổi gì là trại ghe hết. Nhưng mà một miếng đất của người tàu ở gần nhà thờ Bình Triệu. Đó.
Tức là cầu Bình Triệu là chú đi ra ngay chỗ sông Sài Gòn đó hả?
Đó, sông đó là gọi là sông Đồng Nai.
À, hồi đó gọi là sông Nai hả? Dạ vâng.
Sông Đồng Nai nó mới chảy qua sông Sài Gòn.
À, dạ vâng.
Đó. Thì chú đóng cái ghe ở đó, rồi chú hạ thủy ở ngay cái con rạch ở trong cái miếng đất đó.
Dạ.
Thì rồi chú kêu một người đệ tử đi theo để chống ghe thôi. Tại vì lúc đó cháu biết chú đóng cái ghe 8 thước, bề ngang 2 thước, bề sâu 1 thước, lắp cái máy. Chú còn nhớ là máy Kubota, máy bơm nước đó, 10 mã lực.
Dạ.
Rồi chú còn nhớ cái máy nó màu xanh xanh. Vào trong ghe. Rồi chú lái, sau khi chạy thử ở sông Đồng Nai là vứt. Chú lái cái ghe từ gọi là sông Đồng Nai xuống dưới, đi băng ngang cầu Sa Lộ, băng ngang cái sông Sa Lộ đó.
Dạ.
Không biết Nhã Quyên nhớ là cái...
Nhã Quyên không có biết nhiều đâu, thật sự. À, dạ.
Băng ngang sông Sài Gòn.
Dạ, không có biết nhiều.
Rồi đi lần theo cái sự chỉ dẫn của mấy người mà dân chài đó.
Dạ.
Chú đi xuống tới, lúc đó là cái ghe đậu ở Chợ Lách.
Dạ.
Ở sông Cửu Long.
Dạ.
Thì từ Chợ Lách mà đến cái nhà người dẫn đường đó, là khoảng chừng 5-6 cây số gì hết, chú không nhớ. Nhưng mà chú biết đường đi.
Nhã Quyên cũng rất là muốn tiếp tục cái câu chuyện đi vượt biên của chú Nguyễn Sĩ Đậu, nhưng mà có lẽ là sẽ giữ tiếp cái câu chuyện mà chú đi từ chú tới sông Cửu Long cho tuần sau để tiếp tục cái câu chuyện này. Tại nói đến câu chuyện của chú Nguyễn Sĩ Đậu thì có lẽ là trong chúng ta những người cũng đã từng đi vượt biên và cũng thấy chính mình trong cái câu chuyện này. Nói không biết là có can đảm hay không thì nhìn lại nói thật là ngay cả lúc mà Nhã Quyên đi vượt biên rất còn nhỏ đó thưa chú, thì bị mấy anh bộ đội anh dí, tại đi ngay Vũng Tàu. Anh chạy một đám luôn, là chạy một đám người là chạy lên cái núi Vũng Tàu đó chú. Và họ phải bắn súng, họ phải mấy ông bộ đội này ông bắn súng để cho mình phải dừng lại. Và hồi đó Nhã Quyên còn nhỏ lắm, mà thêm cái bệnh lanh chanh nữa. Mà ông biết là dân đi vượt biên là nhiều khi có vàng nữa chú. Có vàng đúng để rồi. Giấu biết, đem biết. Theo hết. Tại vì có thể là mình sẽ không quay trở lại Việt Nam nữa. Tại lúc cái thời đó mình không biết là mình có trở lại Việt Nam hay không. Cho nên là đem có tài sản bao nhiêu đem hết. Thì có anh chàng bộ đội đó, anh ấy nè. Đứng lại hết và có vàng không? Mà cái giọng Bắc Kỳ mà ở năm 75 á thì nhỏ Quyên lại có nghe là có giàn không, có giàn không, chứ không phải ra là có vàng không nữa, mà có giàn không, có giàn không. Thì hồi đó còn nhỏ rất là lanh chanh, là ngồi lại bắt đầu là có thì bị vừa nói chữ có là bị bà già bỏ quýnh cho vài bạt tai liền. Bà nói khai cái gì mà khai có vàng, con nghe là có bà già không, con thấy trong nhóm mình có bà già. Dạ Quyên không nghe, không hiểu cái giọng người Bắc ở ấy, cho nên là tưởng là họ, nhưng mà họ bắn súng cũng rất là sợ. Nhưng mà nhiều khi cái khi mà mình trải qua rất là nhiều cái, nhiều khi nó thấy cái sự sống và cái chết nó cũng gần nhau thôi. Cảm ơn chú rất là nhiều, và hy vọng là tuần sau mình có thể tiếp tục cái câu chuyện là chú tới sông Cửu Long hay chú ha.
Xin
mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Chào quý vị thính giả nghe đài, chào nhã Quyên, hẹn quý vị vào tuần sau.
Dạ xin kính chào chú.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bao nhiêu.